Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 6 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về Phái đoàn Tổng giám mục, Giám mục và Linh mục Thái Lan viếng thăm Tổng giáo phận Huế. Một cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các Tổng giám mục, Giám mục và Linh mục của hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam đã tạo cơ hội cho giáo hội địa phương giới thiệu những nét văn hóa và sức sống về giáo hội mình. Qua đó, hai bên đã có mối thân tình và hiểu biết nhau hơn. Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, cùng với khoảng 900 linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận Huế, đã tổ chức một buổi gặp gỡ chào đón phái đoàn Tổng giám mục, Giám mục và Linh mục đến từ Vương quốc Thái Lan. Chương trình gặp gỡ buổi tối hôm ngày 25 tháng Giêng tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận ở thành phố Huế, bao gồm nội dung chào mừng, nói chuyện, giới thiệu, trình diễn văn nghệ và cầu nguyện. Phái đoàn Thái Lan quy tụ từ 4 tổng giáo phận và giáo phận khác nhau, gồm có 1 tổng giám mục, 1 giám mục và 69 linh mục. Họ đi qua biên giới Việt-Lào để đến Việt Nam bằng đường bộ. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là Thánh địa Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế. Đây cũng là trung tâm hành hương toàn quốc. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đại diện linh mục đoàn của Tổng giáo phận Huế, giới thiệu tổng quát về hiện tình giáo hội Việt Nam và giáo hội địa phương của mình. Ngài nói, có thể nói chuyến du lịch bằng đường bộ đầu tiên của phái đoàn Thái Lan hành hương về bên mẹ La Vang và đến với đất nước Việt Nam, một đất nước vừa chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới, đang thôi thúc chúng ta hướng về tương lai. Nếu trước đây nương theo con đường tơ lụa hay con đường tìm kiếm thuộc địa, các nhà truyền giáo từ phương Tây xa xôi đã nỗ lực đem tin mừng đến gieo giải trên các miền đất châu Á, thì phải chăng hôm nay, bằng con đường du lịch, giao lưu huynh đệ, chúng ta sẽ có cơ hội khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử, tôn giáo, đức tin, để từ đó cùng nhau đắp xây một đời sống đạo vừa trung thành với nền tảng tin mừng, vừa thực sự hội nhập với môi trường sống của Á Châu. Cha An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, quản sứ Phú Hậu, khẳng định tầm mức địa danh La Vang đã được cả thế giới biết đến, và ngày nay đang đón tiếp khách hành hương trong nước và quốc tế đến viếng thăm. Kể từ sau Đại hội tháng 8 năm 1998, mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, linh địa La Vang đã thực sự trở nên một trung tâm của lòng tin, của cầu nguyện, của hành hương, của cải thiện đời sống và của yêu thương hiệp nhất. Cha Tuyến giới thiệu thêm với các giáo sĩ Thái Lan rằng, mảnh đất Tổng giáo phận Huế mà quý vị vừa đặt chân đến vẫn còn in đậm dấu vết của nhiều vị thánh tử đạo. Đây là một di sản đức tin hết sức quý giá của giáo hội Việt Nam. Chúng tôi ước mong sẽ sớm có những chuyến du lịch tôn giáo, cho phép mọi người có thể đến hành hương, kính viếng các đền đài thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, và có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về cội nguồn đức tin của các giáo hội tại châu Á, mà các giám mục và các linh mục Thái Lan hôm nay là những vị tiên phong. Trong chuyến đi này, các vị giáo sĩ Thái Lan cũng đến thăm giáo phận Đà Nẵng, thăm điểm du lịch phố cổ Hội An ở tỉnh Quảng Nam, và sau đó họ trở lại Huế và dừng chân ở tòa Tổng giám mục Huế lâu hơn hết. Trước khi diễn văn nghệ, Đức Tổng Thể đã có lời chào mừng và cảm ơn chuyến viếng thăm của phái đoàn Thái Lan dành cho Tổng giáo phận Huế. Ngài phát biểu rằng, lần đầu tiên, trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Huế được đón chào một phái đoàn ngoại quốc, đặc biệt lại là một nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Trung tâm mục vụ do Đức Cha Thể xây dựng nhằm mục đích đón chào và phục vụ các phái đoàn đến viếng thăm, cũng như tổ chức các hội nghị cấp giáo phận và quốc gia. Đức Hồng Y Crescencio Sebe, khi còn là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm Huế và đã làm phép khánh thành tòa nhà mục vụ này hôm ngày 30 tháng 11 năm 2005. Đức Tổng giám mục Huế nói thêm rằng, trong thời kỳ Bách Hại Đạo tại Việt Nam, nhiều tín hữu Việt Nam đã chạy sang lánh nạn tại Thái Lan và được đất nước và con người Thái Lan đón nhận đùm bọc và giúp đỡ. Chính vì thế mà trong giáo hội Thái Lan hiện nay có rất nhiều người gốc Việt, kể cả một số linh mục trong phái đoàn hành hương hôm nay. Trong lời đáp từ của mình, Đức Tổng giám mục trưởng đoàn Thái Lan nói rằng, Ngài rất vui và ngạc nhiên trước sự đón tiếp nồng hậu của Tổng giáo phận Huế đã dành cho Ngài và phái đoàn. Ngài cho biết, trong chuyến đi này, Ngài và phái đoàn là những người hành hương đến viếng thánh địa Đức Mẹ La Vang và thăm những vùng đất giàu truyền thống văn hóa và du lịch thuộc Tổng giáo phận Huế và giáo phận Đà Nẵng. Hầu hết các giáo sĩ Thái Lan mặc thường phục, trong khi các linh mục dòng và tu sĩ thuộc các dòng tu nam nữ ở Huế thì mặc tu phục. Họ giao tiếp chung và riêng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Thái Lan trao tặng Đức Cha Thể thánh tích bảy vị thánh tử đạo của Thái Lan cùng với cuốn sách Tương quan giữa Giáo hội Thái Lan và Tòa thánh Vatican. Đức Tổng giám mục Thể cũng trao tặng phái đoàn Thái Lan hai bức tượng Đức Mẹ La Vang. Các dòng tu và giới trẻ Huế đã chuẩn bị bảy tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để trình diễn. Một số tiết mục là những bản thánh ca viết theo giai điệu nhạc truyền thống Việt Nam, và chính những nhạc cụ của dân tộc Việt Nam được các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hòa tấu hoặc đệm đàn cho ca đoàn hát. Tiết mục của hội dòng Con Đức Mẹ đi viếng đã tạo nên khung cảnh của mùa xuân đang về trên đất Việt. Ấn tượng nhất là tiết mục Vũ Hoạt Cảnh, Mục Tử Ca. Ca đoàn giới trẻ của giáo xứ Chính Tòa Phụ Cam đã dựng lại hình ảnh người mục tử cùng với những sứ mạng chăn dắt, săn sóc và yêu thương đoàn chiên. Chính người mục tử này đã vất vả đi tìm con chiên lạc và bồng bế nó trên tay mang về thả vào đàn chiên duy nhất. Giữa chương trình văn nghệ, tất cả các giáo sĩ của hai giáo hội đều lên sân khấu để chụp hình lưu niệm. Đức Tổng giám mục Thái Lan đã đại diện cầu nguyện tự phát cho đất nước và người dân Việt, cho Tổng giáo phận Huế và cho sự hiệp nhất các người Kitô. Tất cả các linh mục Thái Lan xếp hàng đứng trên sân khấu vừa đàn vừa hát góp vui hai bài hát bằng tiếng Thái, khiến cho mọi người tham dự đều thích thú về giai điệu bài hát, mặc dù không ai hiểu tiếng Thái. Những tràng pháo tay liên tục vang lên sau mỗi bài hát hoặc mỗi khi có một linh mục Thái gốc Việt cố gắng nhớ lại ngôn ngữ mẹ đẻ để nói chuyện một chút bằng tiếng Việt. Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, một tượng Đức Mẹ La Vang được đưa ra giữa sân khấu để tất cả mọi người hướng về đó và hát chung bằng tiếng Latin kinh lại nữ vương, Salve Regina. Sau buổi gặp mặt với phái đoàn Thái Lan, cha Tuyến cho biết buổi gặp mặt đã được chuẩn bị và sắp đặt kỹ càng để thể hiện lòng hiếu khách của người dân xứ Huế, nên ngài tin phái đoàn đã rất hài lòng và có cái nhìn tốt đẹp về Huế. Cha Tuyến còn nhận định thêm rằng, mục đích của phái đoàn Thái Lan đến thăm là hành hương đến thánh địa La Vang. Điều này cho thấy âm hưởng của linh địa này đang lan rộng dần trên lục địa Á Châu. Có lẽ đây là tín hiệu tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể phát hiện, để từ đó cần phải nâng cấp nội dung trao đổi các tài liệu nghiên cứu hoặc tham khảo tại chỗ. Nhờ đó mà các đoàn hành hương mỗi lần đến viếng thăm Huế thực sự thỏa mãn và có được gì trong tay để đem về kể lại cho bạn bè và người thân. Một linh mục Thái Lan trong phái đoàn đã cho biết cảm tưởng của mình như sau. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đến thăm đất nước Việt Nam và đặc biệt là Huế. Người Việt Nam rất dễ thương, mến khách và thân thiện. Chuyến đi lần đầu tiên đến Việt Nam đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi thích Huế và La Vang, vì là nơi mẹ Maria đã chọn mà hiện ra. Tôi thấy La Vang rất giản dị và linh thiêng. Đất nước tôi không có nơi nào giống như ở La Vang. Tôi dự định sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 6 năm 2008. vị linh mục Thái Lan này còn cho biết, hiện nay hai giáo hội Thái Lan và Việt Nam chưa có liên kết thỏa thuận hay hợp tác gì, nhưng tôi hy vọng trong tương lai sẽ có liên kết và hợp tác, và sẽ có nhiều buổi giao lưu gặp gỡ như buổi tối hôm nay. Nhờ có cuộc gặp gỡ và xem chương trình văn nghệ này, mà tôi hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam, nhất là người Công giáo ở Huế. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 6 triệu giáo dân, trên tổng số dân cả nước khoảng 85 triệu, tức là chiếm 7% dân số cả nước, thuộc 3 tổng giáo phận và 23 giáo phận, kể cả giáo phận Bà Rịa, mới được thành lập năm 2005. Theo cha Tuyến, giáo phận Huế được thành lập từ năm 1924 và được nâng lên thành tổng giáo phận năm 1960, bao gồm hai tỉnh Thừa Thiên, Huế và Quảng Trị. Hiện có 69 giáo xứ với chừng 67.000 giáo dân trên tổng số hơn 2 triệu dân, chiếm 3% dân số. Tổng giáo phận có một tổng giáo mục, một giáo mục phụ tá, 138 linh mục dòng và triều, 10 dòng tu nam nữ, một đại chúng viện với 127 chúng sinh đến từ ba giáo phận Huế, Đà Nẵng và Kon Tum. Bản tin vừa rồi do bạn Đàm Nguyên từ Việt Nam gửi sang. Tin Việt Nam. Đức Tổng Du Xe Ngô Quang Kiệt ban bí tích thêm sức cho các em giáo phận Bắc Ninh. Ngày 4 tháng 2, Chủ nhật thứ năm thường niên, Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt đã đến Tòa Giám mục Bắc Ninh ban bí tích thêm sức cho hơn 1.300 em thuộc các giáo xứ trong toàn giáo hạt Bắc Ninh, giáo phận Bắc Ninh. Thánh lễ được tổ chức ngoài trời tại quảng trường Tòa Giám mục vì nhà thờ chính tòa quá nhỏ, không đủ chỗ chứa. Ngay từ tờ mờ sáng, hầu hết các em đã có mặt tập trung tại quảng trường Tòa Giám mục. Đúng 8 giờ 15 phút, hai cha đại diện nội vụ và ngoại vụ của giáo phận cùng toàn thể cộng đoàn hân hoan đón chào Đức Tổng trong tiếng kèn đồng hùng tráng và những tràng pháo tay vang dội. Các em thiếu nhi và các bạn giáo lý viên đã chào mừng Đức Tổng bằng những lời ca điệu múa quan họ Bắc Ninh đầm thắm mượt mà. Một anh đại diện cho các bạn trẻ dâng lời kính chúc Đức Tổng cùng quý cha tràn đầy ân Thánh Chúa. Các bạn xin Đức Tổng, quý cha hãy cầu nguyện nhiều cho các bạn, để họ có thể sống yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu dạy, để đáp lại sự mong mỏi của Đức Tổng, quý cha, cũng như ông bà, cha mẹ. Xin Chúa ban cho mỗi bạn trẻ có một trái tim luôn chạnh lòng thương, để biết đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, để cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương, để cuộc đời này tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Ngỏ lời với các em, Đức Tổng nói, trong bầu khí chuẩn bị đón mừng xuân mới, cha nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của các con tươi trẻ như những cánh hoa đào tươi thắm. Các con là vườn hoa của giáo phận, là mùa xuân của giáo hội. Giới trẻ giáo hạt Bắc Ninh, hãy đi đầu trong việc học giáo lý, học văn hóa, sống đạo tốt. Các con phải là đầu tàu của giáo phận Bắc Ninh. Đúng 9 giờ 15 phút. Đội trống trắc và kèn đồng rước đoàn đồng tế từ sảnh lớn của tòa giám mục tiến ra lễ đài, bắt đầu thánh lễ ban bí tích thêm sức. Cùng đồng tế với Đức Tổng có quý cha đại diện giáo phận và các linh mục thuộc giáo hạt Bắc Ninh. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng nói, năm cũ sắp hết, năm mới sắp bắt đầu. Thánh lễ ban bí tích thêm sức hôm nay đúng vào lúc giao thời giữa cũ và mới. Chúa Thánh Thần là ân khởi đầu để chúng ta sống đời sống mới. Xin Chúa Thánh Thần xuống trên 1.300 bạn trẻ, để các bạn sống một mùa xuân mới. Một mùa xuân nở rộ những đóa hoa yêu thương tỏa ngát hương nhân đức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự hội nghị quốc tế các gia đình. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay tại Âu Châu. Các đôi bạn sợ có con, Các cha mẹ không có thời giờ lo cho con cái và ngại hy sinh trong việc dưỡng dục con cái. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đứa trẻ cần được chú ý chăm sóc với tình thương. Điều này có nghĩa là các đôi bạn phải dành cho con cái một phần thời giờ của họ, một phần của đời sống họ. Nhưng chính phần thiết yếu đầu tiên này của đời sống, tức thời giờ của cuộc sống, xem ra càng ngày càng ít đi. Thời giờ mà chúng ta còn sử dụng, chỉ còn vừa đủ cho chính bản thân, làm sao chúng ta có thể nhường nó, trao ban nó lại cho kẻ khác? Còn có thời giờ và hy sinh thời giờ cho kẻ khác, đó là cách thức thật cụ thể đối với chúng ta để học biết cho đi chính mình, học biết tiêu hao chính mình để rồi gặp lại chính mình. Cộng thêm vấn đề vừa nói, còn có vấn đề khó khăn này nữa, đó là theo những tiêu chuẩn như thế nào để biết bổn phận của chúng ta đối với đứa trẻ, ngõ hậu đứa trẻ có thể sống theo con đường đúng. Và khi thi hành bổn phận của mình, chúng ta phải tôn trọng tự do của đứa trẻ như thế nào? Vấn đề đã trở nên khó khăn, đến độ chúng ta không còn biết chắc chắn về những tiêu chuẩn nào cần phải thông truyền lại cho đứa trẻ nữa. Quả thật, những nhận định trên của Đức Thánh Cha có giá trị cho mọi gia đình ngày nay, và đáng mỗi người chúng ta hôm nay suy nghĩ thêm. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Vấn đề đã trở nên khó khăn, bởi vì chúng ta không còn biết đâu là việc sử dụng đúng sự tự do, không còn biết cách thức đúng để sống, không còn biết bổn phận mình như thế nào trên bình diện luân lý, và không còn biết điều gì là không thể chấp nhận. Tinh thần hiện đại đã mất định hướng, và sự thiếu định hướng này ngăn cản không cho chúng ta trở nên những kẻ nêu gương sống ngay chính cho con cái. Nhưng vấn nạn còn đi sâu hơn nữa. Con người ngày nay không an tâm chắc chắn về tương lai. Thử hỏi chúng ta có thể hướng dẫn một người nào đó theo một tương lai vô định hay không? Cuối cùng, vấn đề được đặt ra là, được làm người có phải là điều tốt hay không? Sự bất ổn sâu xa này về chính con người mình, thêm vào đó là ý muốn có cuộc sống hoàn toàn riêng cho chính mình. Sự bất ổn này có thể là lý do sâu xa nhất, để nhiều đôi bạn cho rằng việc có con là một liều lĩnh không còn có thể chấp nhận được nữa. Quả thật, chúng ta chỉ có thể thông truyền sự sống một cách có trách nhiệm khi chúng ta có thể thông truyền một cái gì khác hơn là thông truyền chỉ một sự sống thuần sinh lý mà thôi. Nghĩa là, khi chúng ta có thể thông truyền một ý nghĩa vẫn còn đứng vững, cả trong những khủng hoảng của lịch sử tương lai, và thông truyền niềm xác tín chắc chắn với niềm hy vọng mạnh mẽ hơn những mây mù đang làm mờ tương lai. Nếu chúng ta không học biết lại một lần nữa về những nền tảng của cuộc đời, nếu chúng ta không khám phá một cách mới mẻ sự chắc chắn của đức tin, thì có lẽ chúng ta sẽ không thể trao phó cho kẻ khác hồng ân sự sống và trách vụ về một tương lai vô định. Còn có liên hệ với điều vừa nói, là vấn đề về những quyết định có tính cách quyết định như con người có thể trói buộc mình tuân giữ mãi mãi một điều gì hay không? Con người có thể thưa vâng chấp nhận suốt đời hay không? Câu trả lời của chúng ta là, con người có thể. Con người đã được dựng nên như thế. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Quyền bính và vân phục. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Nói đến quyền bính là nói đến vân phục. Quyền bính chỉ thực sự được thực thi một cách hữu hiệu khi có sự vân phục. Nhưng thông thường, quyền bính được đặt vào thế đối lập với tự do. Phản ứng tự nhiên của con người trước quyền bính là bất tuân. Sở dĩ có một phản ứng như thế là bởi vì những kẻ nắm giữ quyền bính trong tay thường thể hiện nó một cách độc tài, và những kẻ dưới quyền chỉ tuân phục một cách nô lệ. Cha mẹ phải thực thi quyền bính như thế nào để được đáp trả lại bằng sự vâng phục đích thực của con cái? Tự do và vâng phục có thể đi đôi với nhau không? Cha mẹ phải thể hiện quyền bính của mình, bởi vì họ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Nếu mục đích của giáo dục là đào luyện cho con cái trở thành những con người có trách nhiệm, thì thiết yếu cha mẹ phải dạy cho con cái biết vâng phục, bởi vì không thể có giáo dục về trách nhiệm nếu không có giáo dục về vâng phục. Có trách nhiệm, tức là có khả năng để đáp trả lại tiếng gọi của một người khác. Tiếng gọi ấy trước hết là tiếng gọi của lương tâm của mình. Tiếng gọi ấy có thể là tiếng gọi của một người khác, và cuối cùng là của chính Thiên Chúa. Để có thể đáp trả, dĩ nhiên cần phải nghe và biết lắng nghe. Đây chính là ý nghĩa của sự vâng phục. Vâng phục là biết nghe và lắng nghe. Hiểu như thế về vâng phục, thì vâng phục không chỉ là chuyện của trẻ con hay của những người thuộc hạ, mà là chuyện của mọi người. Tiến trình trưởng thành và sung mãn không bao giờ chấm dứt. Do đó, bao lâu còn sống là bấy lâu còn vâng phục. Chúa Giê-xu đã vâng phục, và vâng phục cho đến chết. Đây là ý nghĩa đích thực của vâng phục mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Cha mẹ dạy cho con cái sống vâng phục bằng gương sáng, cũng như những thái độ đúng đắn đối với cuộc sống. Nếu sống là cả một tiến trình học sống vâng phục, thì cha mẹ sẽ không bao giờ có thể dạy cho con cái biết sống vâng phục, nếu chính họ không biết thế nào là vâng phục. Khi cha mẹ nói một đàng, nhưng lại sống một nẻo, đó là cách thế họ khuyến khích con cái bất tuân và nổi loạn. Nếu là những tín hữu công giáo, cha mẹ sẽ thấy rõ hơn ảnh hưởng của gương sáng của họ đối với con cái. Khi họ trung thành tuân giữ các giới răn của Chúa, khi họ thực thi giáo huấn của giáo hội, đó là bài học về vâng phục có giá trị nhất mà họ có thể truyền đạt cho con cái. Xét cho cùng, sống vâng phục chính là luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Chúa Giê-xu đã để lại khuôn vàng thước ngọc cho các môn đệ khi Ngài nói: "Thức ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta." Nếu quả thực cha mẹ luôn sống theo nguyên tắc ấy trong tất cả mọi sự, cuộc sống của họ sẽ có một tác động sâu xa trên sự rèn luyện thái độ vâng phục của con cái. Ai thực sự sống vâng phục cũng hiểu được lý do đích thực tại sao mình phải sống vâng phục. Có nhiều động lực thúc đẩy con người vâng phục. Người công dân tuân thủ luật pháp vì họ sợ sự trừng phạt của công lý. Người binh sĩ vâng phục cấp trên vì sợ hãi. Người học sinh vâng lời thầy giáo vì sợ mang tiếng xấu. Đứa trẻ vâng lời cha mẹ vì sợ hãi hay vì sợ bị trừng phạt. Một đảng viên vâng phục cấp trên vì sợ mất quyền lợi. Nói chung, nhiều người vâng phục chỉ vì muốn tránh phiền phức và rắc rối cho cuộc sống. Một thái độ vâng phục như thế có thể dẫn đến mù quáng và nô lệ, khiến cho con người mất tự do trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Sự vâng phục đích thực, như Chúa Giêsu đã thể hiện, chính là vâng phục như một phục vụ. Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Điều đó cũng có nghĩa là đã phục vụ là phải phục vụ cho đến chết. Ngài đã phục vụ Chúa Cha vì tình yêu đối với Chúa Cha. Ngài đã phục vụ tha nhân và phục vụ cho đến cùng. Như vậy, dạy dỗ con cái biết sống vâng phục, thiết yếu cũng có nghĩa là dạy chúng biết phục vụ. Không có tinh thần phục vụ, thái độ vâng phục dễ biến thành nô lệ. Một người công dân có ý thức công dân thực sự tuân thủ luật đi đường không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì nghĩ đến công ích. Một học sinh nội trú có ý thức và trách nhiệm tuân thủ luật lệ trong nhà không phải vì sợ hãi, mà vì ích lợi của những người chung sống với mình. Phục vụ là ý nghĩa đích thực của vâng phục. Đây là sự vâng phục mà cha mẹ cần phải không ngừng thúc đẩy con cái thực thi. Sống vâng phục như thế cũng có nghĩa là luôn ý thức về tình liên đới với mọi người. Một cách nào đó, mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều mắc nợ với mọi người. Do đó cần phải sống như thế nào để cuộc sống luôn là một vâng phục đối với mọi người. Nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến tương lai và sự thành đạt của con cái. Họ lo lắng đầy đủ cho cuộc sống của con cái. Họ theo dõi kỹ càng việc học hành của con cái. Nhưng thiếu sót nền tảng nhất của họ là không quan tâm đến việc giáo dục con cái trở thành những con người phục vụ. Không có tinh thần phục vụ, thì dù có đỗ đạt và thành công trong cuộc sống, con người vẫn chưa phải là một con người trưởng thành thật sự. Do đó, để dạy dỗ cho con cái biết vâng phục thực sự, cha mẹ cần phải tạo cơ hội để chúng biết sống phục vụ và phục vụ vô vị lợi. Xét cho cùng, dạy cho con cái biết sống vâng phục chính là đào tạo chúng trở thành những con người biết sống tình liên đới và phục vụ vô vị lợi. Cuối cùng, việc giáo dục tinh thần vâng phục cũng đòi hỏi một bầu khí tin tưởng và tín nhiệm. Cần phải có sự tin tưởng và tín nhiệm giữa cha mẹ là những người thực thi quyền bính đã đành, mà quan trọng hơn, cần phải có sự tin tưởng và tín nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ cần phải tin tưởng ở khả năng và tinh thần trách nhiệm của con cái. Để có thể tin tưởng nơi con cái, dĩ nhiên cha mẹ cần phải có sự cảm thông cao độ trước những lỗi lầm và sai trái của chúng. Chỉ có sự cảm thông như thế mới có thể tạo được sự đối thoại giữa cha mẹ và con cái, cũng như gia tăng sự tin tưởng và tín nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Dạy dỗ con cái biết chấp nhận quyền bính của cha mẹ và sống vâng phục là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy không chỉ đòi hỏi nơi cha mẹ những kiến thức về giáo dục, mà là cả một cuộc sống phục vụ, hy sinh quên mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vì các người sẽ được no đầy. Xin cho chúng con sớm được no phí ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Cho các người là những kẻ bây giờ đói khát, vì các người sẽ được no đầy.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 6 câu 17 và câu 20 đến 26. Khi ấy Chúa Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Judea, Jerusalem, cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ, các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm Chủ nhật thứ sáu mùa thường năm C nhắc lại cho chúng ta nội dung giáo lý của Chúa Giêsu là giáo huấn trường tồn trong giáo hội. Chúa Giêsu bây giờ ở trên núi xuống, người vừa qua một đêm cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Đến sáng, người gọi 12 môn đệ lại và đặt họ làm tông đồ. Bây giờ người xuống khỏi núi, không những có đoàn 12 và nhiều môn đệ khác đi theo, mà còn có rất đông dân chúng đang đứng chờ ở một chỗ đất rộng. Họ từ khắp nơi kéo đến, như muốn được chia sẻ những gì mà Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ của người khi ở trên núi. Quả vậy, Thánh Matthew nói rằng, Chúa Giêsu đã giảng dạy về 8 mối phúc thật khi Ngài ở trên núi, và bài giảng đó được mệnh danh là bài giảng trên núi, kê khai 8 điều phúc, hứa cho những người nghe lời Chúa, nên được gọi là bài giảng 8 mối phúc thật. Ở đây, nơi phúc âm cho Thánh Luca, chúng ta vừa đọc lại, thì chúng ta chỉ thấy có 4 điều phúc và thấy Chúa Giêsu đã tuyên bố những điều này ở nơi đất bằng và rộng. Chắc chắn không phải Luca đã xén bớt bài giảng của Chúa Giêsu khiến 8 mối phúc thật chỉ còn lại có 4. Chúng ta phải nói rằng, cả Thánh Luca và Thánh Matthew đều đã ghi lại toàn bộ bài giảng của Chúa qua trung gian một bản văn đã có trước các ngài. Bản văn này ghi 4 điều phúc cho kẻ nghèo khổ: kẻ nghèo, kẻ khổ, kẻ đói và kẻ bị bắt bớ vì đạo Chúa. Matthew và Luca cũng chép lại cả 4, nhưng cả 2 đều quản diễn thêm. Matthew thì phân 4 thành 8, còn Luca thì nhân 2 với 4, tức là dùng thêm hình thức tiêu cực để củng cố cho hình thức tích cực. Nghĩa là sau khi nói đến 4 điều phúc, Thánh sử Luca nói đến 4 điều vô phúc cho những kẻ mâu thuẫn với 4 hạng người được chúc phúc ở trên. 4 điều phúc được dành cho 4 hạng người: nghèo, đói, khóc lóc và bị ghét bỏ. Còn 4 điều vô phúc thì lại đe dọa những kẻ giàu, no cười và được tân bốc. Thánh sử Luca tỏ ra trung thực với truyền thống của các tiên tri trong Cựu Ước, vì các ngài luôn luôn loan báo những kẻ nghèo khó sẽ được rao giảng tin mừng. Nay Chúa Giêsu mang tin mừng đến,
những người có phúc nhận lãnh chính là những thành phần khó nghèo trong xã hội. Chính người cũng đã sinh ra giữa đám người này. Họ là những người đầu tiên được loan báo ân cứu độ khi sứ thần hiện ra với các mục tử trong đêm Giáng sinh. Nhiều lần, Chúa khẳng định tin mừng và của cải không thể đi đôi với nhau, vì nhất thiết hoặc sẽ mê của cải mà bỏ Chúa, hay người ta sẽ phải đi theo Chúa mà từ bỏ hết mọi sự. Có thể nói, ba mối phúc đầu làm thành một bộ và chủ yếu nhắm tới hạng người khổ sở trong xã hội, mà Kinh Thánh gọi chung là những người nghèo khó. Họ sẽ được rao giảng tin mừng ở đời này và sẽ được bù lại ở đời sau. Nhưng khi lãnh nhận tin mừng, họ phải cẩn thận. Nếu họ bị ghét bỏ bởi danh Chúa, thì họ có phúc, vì họ sẽ giống các tiên tri thật. Còn nếu họ được khen lao, thì họ sẽ như các tiên tri giả. Người ta không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của một trật được. Thế nên phúc cho người nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của họ. Đời sống Kitô hiện nay đang thể hiện những lời Thánh Luca đã viết và đã được sự khôn ngoan của các tiên tri ngày xưa báo trước. Về mặt xã hội, chúng ta là những thành phần khó nghèo và đang phải phấn đấu nhiều. Nhưng hiện nay, nhờ vào mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh, không những chúng ta được an ủi vì đang được ở trong nước trời. Nhưng hơn nữa, chúng ta còn nắm giữ niềm tin về hạnh phúc bất diệt sau này, khi những kẻ chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại cho sự sống muôn đời. Đó là nền tảng của đức tin chúng ta, đó là nền tảng của những mối phúc thật mà chúng ta tuân giữ trong cuộc sống hàng ngày.
Cùng cho các người là những kẻ bây giờ đói khó, vì các người sẽ được no đầy. Xin cho chúng con sớm được no phí ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ ân hoan trọn đời sống chúng con. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ đói khó, vì các người sẽ được no đầy.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, nhìn những thế hệ tàu ngầm nguyên tử hiện nay, ít người biết được rằng việc chế tạo của tàu ngầm đầu tiên đã gặp phải không ít khó khăn trở ngại. Cho đến nay, lịch sử ra đời của nó gắn liền với cuộc vây hãm thành phố New York, khi thành phố này vừa mới được công bố. Chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên trên thế giới ra đời ở Mỹ vào thế kỷ thứ 18, trong thời gian nước này bị quân Anh chiếm đóng. Vào mùa hè năm 1775, Hải quân Hoàng gia Anh đã phong tỏa rất chặt vịnh New York. Mọi hướng ra vào của cảng đều bị các tàu chiến của Anh vây kín. Nhiều lần, người Mỹ đã tìm cách phá vòng vây. Vào những đêm khuya, tối trời, quân Mỹ bí mật dùng một số tàu và xuồng máy loại nhỏ vượt biển nhưng không thành công. Những tàu xuồng này hoặc bị bắn chìm, hoặc bị quân Anh bắt sống. Việc tiếp tế thông thường với bên ngoài của cảng New York lúc ấy đã khó khăn, lại càng trở nên khó khăn gấp bội. Đúng vào những lúc khó khăn nhất, kỹ sư hàng hải David Bushnell, một học viên xuất sắc vừa tốt nghiệp đại học, đã nảy ra ý tưởng chế tạo một chiếc tàu đặc biệt. Chiếc tàu này có thể đi ngầm dưới mặt nước, bí mật mang mìn tiếp cập và đánh chìm các tàu chiến to lớn của Hải quân Anh, nhằm giải phóng thành phố. Ý tưởng dù sao cũng chỉ là ý tưởng. Thực tế, khi bắt tay vào thiết kế và chế tạo mới gặp nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn. Vào thời gian đó, khi khoa học kỹ thuật công nghệ chưa phát triển, thì việc chế tạo tàu ngầm đã gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải làm sao chế tạo được các lớp vỏ tàu bằng thép dày, kín, chịu được áp lực cao. Kế đó là con tàu phải lặn xuống, nổi lên và bơi ngầm được dưới mặt nước. Rồi phải giải quyết sự cân bằng của con tàu khi vận hành dưới mặt nước, bảo đảm đủ dưỡng khí cho người ngồi trong tàu. Xác định đúng phương hướng khi di chuyển, phát hiện được mục tiêu, xác định chính xác vị trí và mang mìn gắn vào mục tiêu. Hẹn giờ mìn nổ và rút lui bí mật và an toàn trước khi mìn phát nổ. Công việc chế tạo chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên tiến hành rất bí mật và được bảo vệ hết sức nghiêm mật tại căn cứ Seabrook, bang Connecticut. Tuy gặp phải nhiều khó khăn, nhưng một thời gian ngắn, Bushnell và người em trai của ông cũng là một kỹ sư hàng hải đã xuất sắc giải quyết thành công hàng loạt vấn đề kỹ thuật hóc búa. Đến mùa xuân năm 1776, chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên trên thế giới ra đời. Nó có hình bầu dục, cao 2 mét, đường kính 0,9 mét. Kiếp chiến đấu chỉ có đúng một người, nhân viên duy nhất kiêm nhiệm tất cả các nhiệm vụ, vừa là thuyền trưởng, lái tàu, hoa tiêu, thợ máy và thủy thủ chiến đấu. Thế nhưng, cũng phải mất thêm vài lần thử nghiệm và hoàn thiện nữa, chiếc tàu ngầm này mới được coi là có thể sử dụng và thực thi nhiệm vụ chiến đấu. Chiếc tàu ngầm được bí mật vận chuyển bằng đường bộ từ bang Connecticut đến New York. Vào đêm tối ngày 6 tháng 9 năm 1776, trung sĩ hải quân Mỹ Iyali, một lính thủy can đảm và dũng cảm, quê ở bang Connecticut, đã nhận một nhiệm vụ hết sức đặc biệt, đó là điều khiển con tàu ngầm đầu tiên mang mìn, tiến công các tàu chiến của hải quân Anh đang neo đậu ngoài khơi vịnh New York. Ông Lee đã điều khiển con tàu ngầm bí mật, tiếp cận được mục tiêu là một chiếc tàu chiến Anh to lớn. Thế nhưng, anh đã không thành công trong hành động tiếp theo, bởi vì lớp vỏ thép đáy tàu quá cứng và dày đã ngăn trở, không cho anh thực hiện việc khoan thủng để gắn mìn. Mặc dù vậy, Lee không hề bối rối và nản lòng. Sau vài lần nổi lên để lấy thêm dưỡng khí, anh đã cho tàu ngầm lặn xuống để tiếp tục khoan tàu chiến của người Anh. Sau nhiều lần trồi lên, lặn xuống và hoạt động quá mức, Lee mệt mỏi và kiệt sức đến nỗi không còn chú ý tới việc giữ gìn bí mật nữa. Chiếc tàu ngầm của Lee trồi lên, lộ hẳn 1/3 ngay cạnh tàu chiến của anh. Trời sáng dần, lính gác trên tàu phát hiện, mặc dù chưa hiểu là vật gì, nhưng tàu chiến Anh vẫn bắn súng và báo động ầm ĩ. Để tránh nguy hiểm, ông Lee buộc phải bấm mìn hẹn giờ và đẩy khối thuốc nổ nặng 113 kg về phía tàu chiến Anh, rồi nhằm phía bờ phóng hết tốc lực để tàu thoát. Khi Lee đã rời tàu Anh một đoạn khá xa và an toàn, thì khối mìn mới phát nổ. Sau ánh sáng chớp lòa là một tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang mặt biển. Sóng lớn cuồn cuộn bốc lên ngay cạnh chiếc tàu chiến. Lính thủy Anh gặp phải một phen kinh hoàng. Tuy chưa bị đánh chìm, nhưng các tàu chiến Anh cũng vội cấp tốc rời xa khu vực nguy hiểm. Vòng vây trên vịnh New York lập tức bị phá vỡ. Đó là trận chiến đầu tiên mà con người đã sử dụng tàu ngầm. Quý vị các bạn thân mến, cà phê là thứ được người châu Âu biết đến đầu tiên với danh nghĩa rượu Ả Rập. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy caffeine kích thích sự tăng trưởng của những nang nhỏ xíu trong vỏ đầu của các quý ông đang có dấu hiệu rụng tóc. Kết quả có thể dẫn tới một phương pháp chữa trị mới cho hơn một nửa số đàn ông người Anh ngoài 50 tuổi đang bị hói đầu. Nghiên cứu mới tìm ra rằng caffeine hoạt động bằng cách ngăn ngừa tác hại của hóa chất gây tổn hại nang tóc. Nhưng uống cà phê chưa phải là cách hiệu quả nhất. Các nhà khoa học ước tính phải cần tới 60 tích một ngày mới có thể tác động được tới nang tóc. Cho nên, thay vào đó, hãng mỹ phẩm Apicin của Đức đã phát triển một dung dịch giàu caffeine để bôi lên đầu. Caffeine là một chất mà ai cũng biết đến, nhưng không phải ai cũng biết được tác dụng của nó với mái tóc con người. Ông Tobias Fischer, người thực hiện nghiên cứu tại Đại học Jena ở Đức, cho biết, nghiên cứu này đã chỉ ra một tiềm năng thú vị của cà phê đối với việc kích thích sự mọc tóc. Quý vị các bạn thân mến, Viện Pasteur ở Pháp vừa phát hiện một chất giảm đau tự nhiên trong nước bọt của con người, có công dụng gấp nhiều lần morphine khi thử trên động vật, đó là ibuprofen. Ngoài ra, nước bọt cũng có nhiều tác dụng khác như giải độc, chống lão hóa. Nước bọt trong đông y gọi là tân dịch, chứa nhiều loại muối khoáng khác nhau. Ngoài việc giúp cho cuộc nói chuyện được thanh thoát và trợ giúp tiêu hóa, nước bọt còn có tác dụng sát. Nó làm sạch khoáng miệng, không cho vi khuẩn phá hủy men răng hoặc gây nhiễm trùng, trung hòa các chất axit gây tổn thương miệng. Nước bọt làm vết thương máu lành do chứa chất làm cho máu ngừng chảy. Hiện nay, hãng dược phẩm Merck ở Mỹ đang cộng tác với một số nhà khoa học nghiên cứu nước bọt của một số loài nhện, ví dụ như nhện Tarantula, có tác dụng giảm đau và chữa loạn nhịp tim. Nhện cái đen ở Chile có hiệu quả cao hơn Viagra trong việc chữa chứng bất lực ở nam giới. Một số loài nhện Nam Mỹ giảm hậu quả của xuất huyết não. Hãng dược phẩm Eli Lilly chuẩn bị đưa ra thị trường một loại thuốc là phiên bản hormone tổng hợp có trong nước bọt thằng lằn Arion, có tác dụng hạ đường huyết, làm giảm tính thèm ăn, chống béo phì. Các nhà khoa học thuộc công ty công nghệ sinh học Asonis ở New York cũng công bố đã thử nghiệm thành công thuốc bào chế từ nước bọt của loài thằng lằn có nọc độc Gila, giúp để cải thiện trí nhớ trung bình Alzheimer. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, các tu sĩ Ái Nhĩ Lan thời Trung Cổ có kể về một tu sĩ giai thoại như sau. Một đêm nọ, dưới ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, một vị tu sĩ già bỗng nhìn thấy một vị thiên thần đang ngồi hí hoái viết trên một cuốn sách vàng. Tâm hồn tràn ngập hân hoan, vị tu sĩ rón rén đến gần thiên thần và lên tiếng hỏi: "Ngài đang viết gì trong quyển sách này vậy?" Không buồn nhìn vị tu sĩ, thiên thần trả lời: "Ta đang ghi danh những ai yêu mến Chúa." Vừa lo lắng vừa hồi hộp, ông mới hỏi tên của mình có trong quyển sách không. Sứ thần dở từng trang, chăm chú đọc từng hàng, nhưng không thấy tên ông. Nhưng câu trả lời của vị sứ thần không làm cho vị tu sĩ già thất vọng, bởi vì ông đã nghĩ ra cách khuyến dụ vị sứ thần. Ông nài nỉ vị sứ thần như sau: "Xin ngài vui lòng ghi tên tôi như là một thầy dòng lúc nào cũng yêu mến tha nhân." Vị sứ thần chiều theo ý ông. Thế là tên ông đã được ghi vào sổ vàng. Tối hôm sau, giữa ánh trăng sáng, vị sứ thần lại hiện ra một lần nữa. Ngài mở quyển sổ vàng ra cho vị tu sĩ xem. Lần này ông thấy tên mình dẫn đầu danh sách những người yêu Chúa. Sau khi vị tu sĩ già qua đời, các anh em trong tu viện xem lại nhật ký của ông. Dòng chữ đầu tiên trong nhật ký của ông chính là câu trích dẫn từ thư thứ nhất của Thánh Gioan như sau. Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại thù ghét anh em, người đó là kẻ nói dối. Ai không yêu mến người anh em mà mình thấy trước mắt, thì cũng không yêu mến Chúa mà mình không thấy. Tiếp theo lời trích dẫn ấy, vị tu sĩ già ghi chú như sau. Tôi đi tìm kiếm linh hồn tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi đi tìm Chúa tôi, nhưng Chúa vượt thoát khỏi tôi. Tôi đi tìm người anh em tôi đã gặp được Chúa tôi và linh hồn tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Ở khởi đầu, dường như Thiên Chúa đã muốn tạo dựng cho con người một thiên đàng vĩnh cửu trên trần gian này. Trong gió nhẹ của mỗi buổi chiều tà, Thiên Chúa đến truyền vãn với con người. Đó là hình ảnh của một hạnh phúc vô biên mà con người có thể hưởng nếm ngay từ trần thế này. Nhưng khi con người khước từ liên lạc với Thiên Chúa và chối bỏ chính mình, con người cũng đánh mất niềm hạnh phúc ấy. Ngôi hai Thiên Chúa đã đến để tái lập thiên đàng tại thế ấy cho con người. Ngài nói với con người rằng con người sẽ có được thiên đàng ấy khi nó biết xây dựng sự hài hòa với Thiên Chúa và con người. Và bởi vì Thiên Chúa đã tự đồng hóa với con người, cho nên chính trong sự hài hòa với tha nhân mà con người gặp gỡ Thiên Chúa và tìm lại được thiên đàng đã mất. Có biết bao nhiêu ý thức hệ và triết thuyết hứa hẹn cho con người một thiên đàng trên trần gian này. Nhưng thứ thiên đàng ấy đã không bao giờ đến, mà thay vào đó chỉ là một hỏa ngục của hận thù chết chóc. Làm sao có thể xây dựng thiên đàng khi người ta chối bỏ hay chà đạp tha nhân? Làm sao có thiên đàng trên trần gian này khi người ta lấy hận thù làm men cho xã hội? Ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó là thiên đàng. Nhưng ở đâu có tha nhân thì ở đó cũng có Thiên Chúa. Bởi vì con người là hình ảnh, là bí tích của Thiên Chúa. Mỗi một gặp gỡ với tha nhân, mỗi một nghĩa cử làm cho tha nhân là một bước tiến vào thiên đàng ngay từ cuộc sống này. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực khi phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng tha nhân chính là nơi chúng con có thể gặp gỡ Chúa.
Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đắng cay, con luôn hy vọng ngày tháng dẫu có đổi thay nhưng con tin lời Ngài, vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày, vì Chúa nguồn ấm phúc cho cuộc đời an vui và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.